Phan Văn Lân. Phan Văn Lân quê quán và năm sinh, năm mất đều không rõ, chỉ biết ông là danh tướng dưới thời Tây Sơn. Năm 1787, Phan Văn Lân cùng Ngô Văn Sở tuân lệnh Nguyễn Huệ ra bắt diệt quyền thần Nguyễn Hữu Chỉnh. Sau khi diệt được Hữu Chỉnh, Phan Văn Lân được thăng chức nội hầu và nhận lệnh cùng đại tư mã Ngô Văn Sở đóng quân ở thành Thăng Long, xây dựng chính quyền ở Bắc Hà. Cuối năm 1788, khi 29 vạn quân Thanh ồ ạt kéo sang xâm lược nước ta, Phan Văn Lân đem quân chặn giặc ở sông Nguyệt Đức, sông Cầu đoạn chảy qua Bắc Ninh, nhưng không thành công vì thế giặc quá mạnh. Phan Văn Lân buộc phải rút quân về cố thủ ở thành Thăng Long. Sau đó, theo kế sách của Ngô Thì Nhậm, nội hầu Phan Văn Lân cùng đại tư mã Ngô Văn Sở rút lui về giữ phòng tuyến Tam Điệp, Ninh Bình, đợi đại quân của Quang Trung từ Phú Xuân tiến ra Bắc. Ngày 30 tháng Chạp năm 1789, Phan Văn Lân cùng Ngô Văn Sở làm tiên phong cho đạo Trung quân do đích thân vua Quang Trung chỉ huy, ra Thăng Long đánh quân Thanh. Trong trận thắng Ngọc Hồi Đống Đa, Phan Văn Lân đã đóng góp nhiều chiến công. Khi nhà Tây Sơn sụp đổ, không ai biết số phận của vị kiệt tướng này ra sao. Có người nói rằng khi nghe tin Nguyễn Quang Toản bị bắt, Phan Văn Lân đã tự sát trong bản doanh. Có người lại bảo ông đã bí mật về đất Tây Sơn, ẩn mình trên núi cao, sống thọ hơn 90 tuổi. Tướng nhà trời. Ở đất Quảng có một chàng trai nghèo, từ đâu đến không rõ. Chỉ biết dáng người thanh tú, mắt xếch, da dẻ trắng trẹo, nhìn thoáng qua không ai có thể cho đó là một người lam lũ. Song chính gã lại là kẻ tha phương cầu thực. Một bữa ghé đến một trang trại, phong cảnh hữu tình, liền xoay mình chắp tay đứng ngắm. Bỗng lũ chó nhà giàu từ mấy cửa sổ ra. Gã không hề sợ hãi, chỉ cúi nhìn xuống là đàn chó lùi lại. Khi gã đứng dậy, một con chó dữ lại xồ đến kéo theo cả bầy, định tấn công kẻ tay không. Gã dậm chân một cái, lũ chó lùi lại ngay. Gã cười. Vừa lúc ấy người chủ điền cưỡi ngựa về, trong tay còn cầm cương ngựa. Ông ta ghìm cương lại hỏi. Sao ngươi dám trêu chó của ta? Gã hừ một cái, ngang nhiên trả lời. Tôi thấy nhà ông đẹp, tôi ngắm, chó ông xồ ra cắn đấy chứ, trách gì tôi? Người chủ điền thích người khí khái liền hỏi. Đi đâu vậy? Tôi đi kiếm việc làm. Có ở cày, ta thuê. Được thôi. Rồi theo điền chủ vào nhà, điền chủ bảo dọn cơm cho ăn. Ăn một suất lại nằm khểnh. Vị quản gia thấy lạ liền hỏi. Gã trả lời. Ăn đói thì làm sao nổi? Người quản gia lại hỏi. Thế thì cần ăn gấp mấy? Gã cũng càng trả lời. Ăn gấp bao nhiêu làm gấp chừng ấy. Nghe thế, người quản gia liền cho ăn gấp 7 lần. Ăn xong một mình đập hết một sân lúa, điền chủ thích lắm, càng cho ăn no làm càng khỏe. Chủ lại cho học võ. Học một tháng, thầy võ đeo khăn gói đến trước thềm nói với chủ. Gã Lân, tên chàng ta là Phan Văn Lân, học hết ngón của tôi rồi, người này không phải là người thường. Chủ càng yêu, có ý muốn gả con gái thì Lân lại bỏ đi, tìm thầy giỏi học thêm võ nghệ. Nhờ khổ luyện đã đạt đến mức siêu quần, song Lân không khoe khoang. Lại từ biệt thầy xuống núi, giả bộ lam lũ như cũ để tìm đường đến với những người có chí khí lớn. Lân vào An Khê ra mắt Nguyễn Nhạc, được Nguyễn Nhạc dùng ngay vào chức chỉ huy. Khi Nhạc xưng vua, chiếm được Quy Nhơn, Lân đã được Nhạc tin dùng. Lúc ấy, Quy Nhơn là đất cửa biển, thuyền buôn ở mạn Bắc xuống, mạn Nam lên đều ghé tới. Quy Nhơn có cái thế sông núi hiểm trở, lại là cố đô cũ của vua Chiêm Thành nên anh hùng hảo hán tụ nghĩa nhiều. Phan Văn Lân theo Nhạc về Quy Nhơn. Nhạc thích giao du với người Hoa, nhờ dựa vào quân của hai tướng người Hoa là Tập Đình và Lý Tài mà lấy được cả vùng đất miền Trung. Nên những thầy dạy võ thuộc phái Thiếu Lâm đều được Nhạc trọng dụng, đãi như bậc thượng khách. Bữa ấy, Nhạc vừa tiếp một võ sư từ Quảng Đông đến. Y đến nơi để dò la tin tức, mật báo cho nhà Thanh. Y mở đài đấu võ. Nhiều tướng Tây Sơn thử sức đều bị Y đánh bại cả. Võ sư ấy càng kiêu căng, có người tức lắm, mách với Phan Văn Lân và rủ Lân đến xem. Vốn tính điềm tĩnh, nhường nhịn, Lân cố không để lộ diện. Nhưng gã võ sư lại đánh bại mấy tay võ nghệ có tiếng ở Trấn Thành khiến Lân không đừng được, cũng phải đến coi. Bữa ấy, gã kia đăng đài thách thức không ai dám đến đấu. Y lại gọi học trò diễu võ cho mọi người xem. Ai nấy đều trầm trồ, suýt xoa, thán phục. Riêng Phan Văn Lân chỉ mỉm cười lui ra. Có người mách đến tai, gã võ sư càng bực. Đến cửa dinh quân của Phan Văn Lân xin gặp. Lân lánh mặt. Một bữa chạm mặt nhau ở lầu rượu, thấy tên võ sư người Hoa khoa chân, đi quyền. Lân lại mỉm cười. Gã võ sư hỏi. Sao ông lại nhạo báng ta? Lân lại cười không nói gì thêm, mặt vẫn thản nhiên không mảy may tức giận. Gà võ sư quát lên. Ta là thượng khách của ông Nhạc đây. Ta muốn đến thử xem ở đây ai là người đáng gọi là trai đất võ. Ông có dám đua tài với ta không? Lân thủng thẳng đáp. Đấu thì đấu, nhưng chết thì thôi đấy nha. Ngươi là khách của chủ tướng ta. Ta đánh chết thì phạm lỗi. Có muốn thi võ thì hãy lập tờ cam đoan. Gà võ sư tức tối nhận lời ngay. Nhạc cũng là người ham thích đấu võ, bèn cho hẹn ngày đến lầu thi võ thi đấu. Lân lận thượng đến. Gà võ sư ra tay đánh trước, xông lên, nhảy xuống, tới tấp đánh những đòn hiểm vào Lân. Lân chỉ nghiêng người tránh hết, tay đưa, tay đẩy, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Gà võ sư nóng nảy, càng muốn thắng nhanh nên dốc sức, dốc tài, la hét rất dữ dội. Được một hồi, mọi người bỗng thấy từ trên cao, một thân người như một bì thịt rơi xuống. Gà võ sư người Hoa đã nằm phục dưới chân võ đài. Phan Văn Lân trí dũng hơn người, được chủ tướng ban thưởng nhiều lần, được rượu, vàng bạc, gấm, đoạn đều khao thưởng lại cho thuộc hạ, nên quân sĩ đều yêu mến. Nguyễn Huệ mang quân ra Bắc lần thứ hai, có mang Phan Văn Lân và Ngô Văn Sở theo, coi như là hai đại tướng tinh cận của mình. Khi trở về Phú Xuân, Nguyễn Huệ gọi Sở và Lân đến. Các ngươi là nanh vuốt của ta. Việc trấn thủ Bắc Hà ta giao cho quyền lớn, liệu bề mà xử sự. Về việc văn nên bàn bạc với Ngô Thì Nhậm. Nếu cần liên hệ thông báo gì cho ta để xin mệnh lệnh thì phái đô đốc Tuyết. 11 trấn Bắc Hà trông cậy vào tay các ngươi đó. Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân lĩnh mệnh, cố hết sức mình để báo đáp sự tin cậy của Nguyễn Huệ. Sở và Lân lại thân nhau từ thuở ở Quy Nhơn. Hai người khéo bảo nhau, dùng kỷ luật nghiêm minh mở mang buôn bán, trọng đãi hiền tài, xét xử án hình công minh, kẻ ngang bướng thì đánh dẹp thẳng tay. Do đó kinh thành Thăng Long chấn hưng rõ rệt. Lân và Sở có lúc sóng vai đi qua các đường phố xem quân lính đá cầu hoặc đêm trăng ra nghe hát ở phường Kháng Xuân. Sở còn cho hát tuồng ở trong quân để các tướng sĩ Tây Sơn nghe, nhớ những điệu hát quê nhà mà nức lòng chiến đấu. Khi Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân rầm rập kéo sang, Sở mời Lân, Nguyễn Văn Dụng, Nguyễn Văn Tuyết, Ngô Thị Nhậm đến bàn chuyện cơ mật. Có người muốn đánh, có người muốn lui quân về Tam Điệp. Lân ngồi nghe từ đầu đến cuối, không nói gì. Sở nghe theo kế của Ngô Thị Nhậm, nhưng cũng muốn hỏi thêm ý kiến của Lân. Lân đáp, giặc đang mạnh, 11 trấn Bắc Hà là mục tiêu tấn công của địch. Lui quân về Tam Điệp là rất phải rồi. Nhưng cần phải làm cho Tôn Sĩ Nghị hư thực bất phân. Một mặt ta hãy mượn danh Sùng Nhượng Công Duy Cần, Tôn Ông làm giám quốc, phái các cựu thần có tiếng triều lê như Trần Bá Lãm, Võ Huy Tấn làm tờ bẩm xin quân Thanh hoãn binh. Làm thế để giặc cho ta là sợ oai của chúng, chúng sẽ hùng hổ tiến thẳng vào Thăng Long. Ta đem đại quân theo thuyền lui nhanh về Biện Sơn, lập phòng tuyến ở Tam Điệp. Quan Đại Tư Mã cứ theo kế mà làm, chỉ cho tôi xin đem 1,000 tinh binh chặn đánh giặc ở sông Như Nguyệt, đánh vào chỗ rắn nhất, xem thử lính Thanh và lính Nam ai hơn ai kém mà liệu định việc sau này. Cũng là tỏ cho chúng hay rằng người Nam mình không hẳn là hèn nhát. Sở cho Lân là phải. Lân đem quân đi giữa đêm giá lạnh. 1,000 quân địch với hàng vạn giặc thay nhau nghênh chiến. Quân sĩ có hao mòn chút ít nhưng cũng hiểu được cách ra quân, bày trận của địch. Tự mình nhớ lấy để sẽ có dịp đương đầu với những trận chiến nay mai. Vua Quang Trung lên ngôi, từ miền Trung đem quân ra hội quân với Ngô Văn Sở ở Tam Điệp, thề diệt tan giặc Thanh. Vua Quang Trung chia làm 5 đạo quân. Phái cánh quân tả quân hữu lên đường sông, vua Quang Trung tự nắm trung quân, giao việc sai phái trong quân cho Ngô Văn Sở, chọn Phan Văn Lân làm tiên phong. Trước lúc xuất phát, nhà vua hỏi cách bố phòng của giặc. Sở và Lân đều tâu rõ tường tận. Vua Quang Trung ưng ý lắm. Vua nói với nội hầu Phan Văn Lân. Ông lĩnh ấn tiên phong, nên đem quân đi trước. Làm sao lấy gọn được đồn Hạ Hồi một cách êm đẹp, khiến cho đại đồn ở Ngọc Hồi không hề biết, thì việc phá giặc không lo gì nữa. Ta sẽ lấy đồn giặc ở Giáng, Khuất, sau sẽ tiến thẳng vào Ngọc Hồi. Chờ ông lấy xong Hạ Hồi sẽ cùng công kích. Mà ta chỉ đánh đồn này khi nghe tiếng pháo hiệu của Đô Đốc Long cùng một lúc đánh đồn Khương Thượng thôi. Phan Văn Lân nhận lệnh đi ngay. Ông cho sắm sửa những loa đài, nối vào những thùng lớn, lại cho quân sĩ ăn vận quần áo xanh đỏ như kiểu quân nhà trời, chia hai ngã thủy bộ, theo những con đường riêng, giặc không ngờ tới, kéo đến vây đồn Hà Hồi. Khi Phan Văn Lân kéo quân đi, thì Nguyễn Huệ cũng lấy gọn tiền đồn của quân Thanh ở sông Giáng. Quân giặc sợ hãi tan vỡ chạy hết. Vua cho đội kỵ binh đuổi theo bắt gọn trước khi chúng chạy đến Phú Xuân. khiến cánh quân bố phòng ở ngoài ô phía nam thành Thăng Long vẫn chưa hay biết về cuộc tiến quân lớn của Tây Sơn cả. Phan Văn Lân cho quân đến chỗ tập kết rồi chia các cánh vây gọn đồn Hà Hồi. Cứ mọi người vác loa gọi hàng vang lên thì cả hàng quân lại dạ trang lên. Như thể lính nhà trời từ đâu đổ xuống. Đêm ấy là đêm mồng 3 Tết Kỷ Dậu, trời còn tối như mực. Phan Văn Lân biết bọn quân Thanh vì say sưa vui Tết, canh phòng trời nại, quân lính còn mê ngủ nên một mặt gọi hàng, một mặt chọn những đội quân khỏe mạnh, nhanh nhẹn, từng đôi vượt thành đất, hào nước, nhanh chóng đánh luồng trong tung thăm đánh ra. Lại cho quân dùng những tiếng loa dụ ghê hồn cùng một lúc vang lên. Quân đồn Hà Hồi tưởng cô Tây Sơn có phép lạ, không đánh cũng từ vợ. Thượng Duy Thăng biết không cứu vãn được tình thế, kéo cờ trắng xin hàng. Lần cho gọi Thăng đến phụ dù, tước hết vỏ khí và trang bị cho quân mình, rồi lại thả một lũ đã sợ hãi bay hết hồn vía vào nội thành để phao tin về tài hành quân thần tốc, tài thiện chiến của quân Tây Sơn. Rồi Lân đem quân hội với vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi. Từ mạng Phú Xuyên, vua Quang Trung cũng vừa thúc đại quân đến. Lân vào hầu, nhà vua ban khen rồi cho tạm nghỉ đợi khi nào dùng đến sẽ điều quân đánh tiếp. Cho đến chiều mồng 4 tháng Giêng, Lân mới tung thêm quân cùng vua Quang Trung đánh tiêu diệt cánh quân của đồn Ngọc Hồi, rồi tiến thẳng vào Thăng Long. Thấy Lân tả xung hữu đột trong hàng quân, quân Thanh tự vỡ, miệng sợ hãi kêu lên: "Tướng nhà trời đã đến, tướng nhà trời đã đến." Lân được xếp vào hàng tướng có công lớn nhất trong trận đại thắng này. Cũng từ đó danh hiệu tướng nhà trời của Lân được lưu truyền trong quân sĩ. Lân hết sức nhún nhường, khiêm tốn, không một chút khoe khoang. Nhiều lần có người muốn biết thực lực của Lân ra sao, Lân mỉm cười không nói. Một lần vua miệng bảo: "Anh em nào mà chẳng tài cao, cứ gì phải ta biểu diễn." Một bận, họ lừa nội hầu Phan Văn Lân vào cuộc rượu vui. Khi Lân mời họ uống rượu, tất cả đều không ai uống, nhất tề đứng dậy, sụp lại, xin Lân trổ nội lực cho xem. Cảm kích về tấm lòng của bè bạn, Lân bảo họ lấy những đá chôn trong sân chất lên thành chồng cao, rồi từ từ bước ra trước mọi người. "Kẻ yếu đuối vô dụng này thử làm vui cho các bạn một chút, xem có nổi không." Bèn đưa bàn tay phải, chém xuống. Ba viên đá lớn chẻ dọc ra làm sáu mảnh. Chém xong, quay vào cùng mọi người nâng chén rượu mừng xuân. Mọi người đều xô đến tung lên trời và nói lớn: "Quả là bậc phi tướng, quả là bậc phi tướng."